cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến, vua Solomon cho tiến hành việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời theo như lời vua David đã truyền dạy. Và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu đến sách Sử Ký thứ nhì đoạn 2 đến đoạn 4, nói về việc tiến hành thi công. Trước nhất, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về việc Solomon chuẩn bị xây cất trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 2 câu 1 đến câu 2. Vả Salomon định cất một cái đền cho danh Đức Giê-hô-va và một cái cung cho nước mình. Salomon bèn lựa 7 vạn người bưng gánh, 8 vạn người thợ đẽo đá trên núi và 3.600 người đốc công. Thưa các bản sơ đồ về đền thờ đã có sẵn. Vua Salomon tiến hành tổ chức việc xây dựng. Và xin quý vị hãy chú ý đến việc xây cất đền thờ là một phần trong thời trị vì của vua Salomon và Đức Chúa Trời nhấn mạnh đến điều này. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 2 câu 3. Salomon sai đến Hiram, vua Tyre và nói rằng: Vua đã hậu đãi David cha tôi, cung cấp cây bá hương cho người đặng cất một cái cung để người ở, xin vua cũng hãy đãi tôi như thế. Các bạn có nhớ rằng Hiram thương mến David và David thương mến Hiram. Trên nền tảng đó, Salomon kêu nài Hiram sự giúp đỡ, và tôi nghĩ rằng Hiram có một ít khó khăn với Salomon và chúng ta thấy nó xảy ra sau này. Vua Hiram rất rộng rãi với David, nhưng ông thấy khó đối xử giao thiệp với Salomon một chút. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 2 câu 4. Này tôi toan cất một đền cho danh Jehovah Đức Chúa Trời tôi, biệt đền ấy ra thánh cho Ngài, đặng song nhũ hương trước mặt Ngài, bàn bánh trần thiết luôn luôn, dâng của lễ thiêu về buổi sáng và buổi chiều, hoặc trong ngày Sa-bát, hoặc ngày mồng một, hay là những ngày lễ định của Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Điều đó vốn là một lễ định cho Israel đến đời đời. Xin các bạn hãy chú ý đến câu, điều đó vốn là một lễ định cho Israel đến đời đời. Có lời phê bình về việc tái lập đền thờ để dâng của lễ trong thời kỳ 1000 năm bình an, vì việc dâng sinh tế chỉ về sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Tại sao việc dâng sinh tế được tái lập trong thời kỳ 1000 năm bình an? Vì đó là một lễ định của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên các của lễ này có nhiều ý nghĩa và chúng ta sẽ được sự nhắc nhở về sự hy sinh của Chúa Giê-xu Christ. Và trong sự ký thứ nhì, đoạn 2 câu 5 ghi tiếp. Đức Chúa Trời chúng tôi vốn cao sang, vượt qua các thần, trên các đền tôi toan xây cất sẽ nguy ngạc. Thưa các bạn, trong thời đại chúng ta, điều gì làm cho một vật trở nên vĩ đại? Điều gì làm cho con người vĩ đại? Điều gì làm cho một quốc gia vĩ đại? Điều gì làm cho hội thánh vĩ đại? Thưa các bạn, chỉ có Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại. Nếu chúng ta cho một điều nào khác vĩ đại, chúng ta sẽ có một cái nhìn sai lệch về Đức Chúa Trời. Và trong sử ký thứ nhì, đoạn 2 câu 6. Chớ vì ai có sức xây cất cho Chúa một cái đền, vì trời và đến nỗi trời của các tầng trời còn chẳng Chúa Ngài được thay. Vậy tôi là ai mà cất được một cái đền cho Chúa? Cất nó chẳng qua là lễ song hương tại trước mặt Ngài đó thôi. Thưa các bạn, qua của lễ dâng lên, dân chúng đến với Đức Chúa Trời. Cũng như ngày nay chỉ có một cách duy nhất mà các bạn và tôi có thể đến với Đức Chúa Trời, đó là qua Chúa Giê-xu Christ. Điều quan trọng cần chú ý tại đây là Sa-lô-môn biết Đức Chúa Trời là ai, và Chúa không có sống trong cái đền mà ông đang xây cất. Trước đây có một bài báo viết là Sa-lô-môn cố gắng xây dựng một cái nhà để Đức Chúa Trời ở trong đó, và dân chúng cũng có ý nghĩ Đức Chúa Trời sống trong căn nhà đó. Nhưng tôi xin xác nhận với các bạn là Sa-lô-môn không có ý nghĩ như vậy và dân chúng cũng không có ý nghĩ này. Họ là những người hiểu nhiều hơn con người trong thời chúng ta hay nhiều hơn những người trong hội thánh ngày nay. Nhiều người gọi nhà thờ là nhà Đức Chúa Trời. Nhưng xin các bạn nhớ là Đức Chúa Trời không sống trong đó. Đức Chúa Trời không bao giờ sống trong một tòa nhà nào. Đền thờ là nơi dâng của lễ. Nó là nơi đến với Đức Chúa Trời. Đền thờ tại Jerusalem là một nơi có giá trị với Đức Chúa Trời. Nó rất là nguy nga và đẹp đẽ. Nhưng nó không rộng lớn so sánh với những tòa nhà nào khác trong thời bấy giờ. Chẳng hạn như đền thờ Salomon so sánh với đền thờ của nữ thần Diana ở Epheso, như được ghi lại trong sách Công vụ đoạn 19 câu 34. Hay là các lăng mộ tại Ai Cập thì đền thờ của Salomon thấp và nhỏ hơn nhiều. Nhưng dầu nó được xây dựng với một kích thước nhỏ, nhưng có giá trị rất lớn, với một khối lượng vàng khổng lồ, với biết bao nhiêu tiền bạc và vật liệu quý được sử dụng. Và trong sách Sử Ký Thứ Nhi, đoạn 2 câu 7. Vậy, bây giờ vua hãy sai đến cùng tôi một người giỏi nghề chế đồ vàng, bạc, đồng, sắt, thợ dệt bằng chỉ tím, đỏ và màu xanh, cùng biết chạm chỗ đủ nghề để làm việc với những người tài giỏi ở bên tôi, tại Juda và Jerusalem mà David cha tôi đã sắm sẵn. Các bạn thấy, người Israel cần những người thợ giỏi có tay nghề từ nước ngoài, vì người Israel là người sống bằng nghề nông nghiệp như điều mà Đức Chúa Trời muốn họ như thế. Thật là một điều đáng chú ý trong thời nay, khi người Do Thái trở về cố hương, họ trở lại với đất đai. Khi các bạn có dịp du lịch xứ Do Thái, từ đầu trên đến đầu dưới, từ biển chết đến biển địa Trung Hải, chúng ta thấy đất nông nghiệp rất là trù phú tại xứ này. Và qua đó, đất sản xuất ra nhiều sản phẩm quý giá. Đây là một vùng đất giàu có. Và trong thời của Salomon, đất nước không có thợ giỏi, không có thợ tay nghề hay là thợ chạm chỗ. Vì thế, họ kêu gọi vua Hiram giúp đỡ. Và sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 2 câu 8 câu 9 ghi tiếp: Cũng hãy lấy ở Liban gỗ bá hương, gỗ tòng và gỗ bạch đàn hương mà gửi đến cho tôi, vì tôi vẫn biết rằng các tôi tớ vua đều thạo đốn cây trên Liban. Này, các tôi tớ tôi sẽ giúp đỡ các tôi tớ vua, đặng lo sắm sửa cây gỗ cho nhiều, vì cái đền mà tôi toan cất sẽ nguy nga lạ kỳ. Nói một cách khác, những người của Salomon sẽ học hỏi từ người Tyre. Gỗ bá hương là loại cây nổi tiếng nhất của xứ Lebanon. Và trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 2 câu 10, tôi sẽ cấp cho các tôi tớ vua và những kẻ đốn cây 2 vạn cô rơ lúa miếng giả rồi và 2 vạn cô rơ lúa mạch, 2 vạn bát rượu và 2 vạn bát dầu. Để bù lại, vua Salomon cung cấp lương thực cho Hiram, và sau này chúng ta thấy có một sự hiểu lầm liên hệ đến việc hoàn trả tiền bạc với nhau. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 2 câu 11 đến câu 14, Hiram vua Tyre bèn viết thơ gửi cho Salomon mà rằng: Vì cớ Đức Giê-hô-va yêu thương dân sự mình nên Ngài đã lập vua làm vua trên chúng. Hiram nói: Ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là đấng dựng nên trời đất, vì Ngài đã ban cho vua David một con trai ngoan, dè dặt, thông minh để cất một cái đền cho Ngài và ban một cái cung cho nước người. Bây giờ tôi sai đến cho vua một người khéo, có trí thông sáng là Humram Abi, con trai của người đàn bà về chi phái Đan, cha người là dân Tyre, người giỏi về nghề chế đồ vàng, bạc, đồng, sắt, đá, gỗ, thạo dệt chỉ tím, xanh và đỏ đậm, cùng chỉ gai trắng xe mịn, cũng biết làm các thứ chạm chỗ và tạo ra đủ thứ vật xảo mà người ta sẽ biểu nó làm. Nó sẽ làm việc với những thợ khéo của thân phụ vua David, chúa tôi. Vua Hiram đáp lại lời yêu cầu của vua Salomon và gửi một người thợ giỏi tay nghề có tên là Huram Abi đến giúp việc xây cất đền thờ. Ông có cha là người Tyre, nhưng mẹ của ông là người Israel thuộc về chi phái Đan. Và trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 2, câu 15 đến 18: Vậy bây giờ xin Chúa tôi hãy gửi cho các tôi tớ Chúa lúa miếng, lúa mạch, dầu và rượu mà Chúa đã nói đến. Còn chúng tôi sẽ đốn gỗ tại Liban theo số bao nhiêu vua cần dùng, rồi cách thành bè đem ra biển Gia-phô. Đoạn vua sẽ trở lên Jerusalem. Salomon bèn kiểm soát các người ngoại quốc trong nước Israel tùy theo David, cha người đã kiểm soát, thấy được 153.600 người. Trong số đó, người đặt 7 vạn người làm kẻ khiêng gánh, 8 vạn người đẽo đá trên núi và 3.600 người độc công đặng sai khiến dân chúng làm việc. Các bạn thấy là có rất nhiều người giúp đỡ và dự phần trong việc xây cất. Họ là những người lao động phổ thông với một số lượng rất đông, lên đến 153.600 người. Và Solomon khởi sự xây cất. Mời các bạn xem tiếp trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 3, câu 1 đến câu 2. Solomon khởi cất đền Đức Giê-hô-va tại Jerusalem trên núi Moria, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra cùng David cha người, tại trên chỗ mà David đã dọn, tức là trong sân đập lúa ở Ornan người Jebusit. Solomon khởi xây cất nhằm ngày mồng 2 tháng 2, năm thứ 4 đời người trị vì. Như chúng ta thấy trước đây, sân đập lúa ở Ornan là nơi mà nhiều thế kỷ trước đó Abraham đã dâng Isaac. Cũng trên đỉnh đồi này, ngay phía ngoài thành Jerusalem có một khu vực gọi là Golgotha với cái tên là chỗ sọ. Tại đó Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh. Vua David đã mua khu đất này từ Ornan và nơi này vẫn còn khu vực đền thờ hiện nay. Thưa các bạn, đối với chúng ta là những người không biết nhiều về công việc xây cất, nên chi tiết về sơ đồ xây cất đền thờ và vật liệu xây cất không làm cho các bạn chú ý nhiều. Và chúng ta chỉ chọn ra một số lẽ thật lớn mà chúng ta thấy không đề cập ở những nơi khác. Mời các bạn xem tiếp trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 3, câu 3. Này là nền Salomon đã lập đặng cất đền của Đức Chúa Trời, bề dài theo thước xưa là 60 thước, bề ngang 20 thước. Kích thước của đền thờ này lớn hơn gấp đôi đền tạm. Đây là kiểu mẫu chính thức của đền thờ, và xung quanh đền thờ lại còn có nhiều tòa nhà khác cũng được xây dựng. Và trong Sử ký thứ nhì, đoạn 3 câu 4 đến câu 9. Hiên cửa phía trước, bề dài 20 thước, y như bề ngang của đền tạm, và bề cao 120 thước. Người bọc bề trong bằng vàng ròng. Cái vách đền lớn, người lợp bằng gỗ bá hương và bọc vàng ròng, chạm hình cây trà là và dây xích ở trên. Người lót đền bằng đá quý đặng trang sức nó. Vàng là vàng phạt va im. Người bọc lại vàng cái đền, mè, ngạch cửa, vách và cửa đền. Còn trên vách thì chạm hình cherubin. Người cũng làm nơi chí thánh bề dài 20 thước, y như bề ngang của đền, và bề ngang cũng 20 thước. Người bọc nơi ấy vàng ròng. Vàng dùng đặng cộng 600 ta lân, những đinh vàng cân nặng 50 siếc lơ. Người cũng bọc vàng các phòng cao. Đặc điểm mà chúng ta để ý là nơi chí thánh của đền thờ được làm bằng toàn vàng ròng. Vàng biểu tượng cho bổn tánh thánh khiết và sự không thay đổi của Đức Chúa Trời. Giờ đây tôi xin các bạn chú ý đến một số điều mà chúng ta đã thấy trước đây và một số điều chưa được thấy trước đây. Trong Sử ký thứ nhì, đoạn 3, câu 10 đến câu 13. Tại nơi chí thánh, người làm hai cherubin cứ phép trổ tượng, người bọc vàng, bốn cánh của cherubin dài 20 thước, cánh này của cherubin bên hữu dài 5 thước, đụng đến vách đền, còn cánh kia cũng dài 5 thước, và đụng cánh của cherubin bên tả. Cánh này của cherubin về bên tả dài 5 thước và đụng đến cánh đền, còn cánh kia cũng dài 5 thước, tiếp ráp với cánh cherubin về bên hữu. Các cánh của hai cherubin đều xẻ ra, cộng dài 20 thước, hai cherubin đứng thẳng chân lên, ngoảnh mặt hướng về nơi thánh. Có các cherubin nhìn xuống nóc thi ân. Các bạn có nhớ là trong đền tạm mà Môi-se được hướng dẫn xây cất, Đức Chúa Trời không cho biết kích thước của cherubin. Các cherubin này nói về mỹ đức của Đức Chúa Trời, và mỹ đức của Ngài không thể đo lường được. Nhưng tại đây, trong đền thờ có các cherubin được cho biết kích thước, và nó được lớn hơn cherubin trong đền tạm. Điều này làm giảm đi giá trị khi cố gắng đo lường mỹ đức của Đức Chúa Trời. Đây là điều không nên làm. Tôi xin nhắc nhở là chúng ta đang nhìn xem đền thờ trong quan điểm của Đức Chúa Trời, và Ngài muốn chúng ta chú ý đến những điều mà chúng ta không được nói trong sách các vua theo quan điểm của con người. Và giờ đây, xin các bạn chú ý đến sự đẹp đẽ của bức màn. Trong sách Sử ký thứ nhì, đoạn 3 câu 14. Người lại chế bức màn bằng chỉ màu xanh, màu tím, màu đỏ sậm, cùng chỉ gai xe mịn, rồi ở trên theo hình cherubin. Bức màn này nói về nhân tánh của Đấng Christ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta chú ý đến điều đó. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, bức màn trong đền thờ bị xé làm hai, vì bức màn này biểu tượng cho nhân tánh của Đấng Christ. Khi bức màn bị xé làm hai, nó biểu tượng cho con đường mới được mở ra và những người tin nhận Chúa Giêsu có thể đến được với Đức Chúa Trời. Tại đây, trong sách Sử ký, Đức Chúa Trời muốn chúng ta chú ý đến bức màn đẹp này, như lời của Đức Chúa Trời nói: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường." Trong sách Ma-thi-ơ, đoạn 3, câu 17. Thêm một điều nữa mà chúng ta cần chú ý là hai cây trụ, được chép trong sách Sử ký thứ nhì, đoạn 3, câu 15. Đằng trước đền, người xây hai cây trụ, bề cao 30 thước, đầu trụ ở trên chót, hai trụ được 5 thước. Hai cây trụ này rất là cao khi so với kích thước của đền thờ. Chúng gần như không cân xứng. Hai cây trụ này nói về sức mạnh và sự đẹp đẽ. Sức mạnh và sự đẹp đẽ là hai điều mà con người ngày hôm nay tìm kiếm và cố gắng có được. Chúng ta hay khoe khoang về sức mạnh của chúng ta, trong khi chúng ta là người không có năng lực. Còn đối với sự đẹp đẽ thì con người ngày nay hay để ý tranh ảnh, nghệ thuật và một số điều khác nữa. Thật ra những điều này không có đẹp bao nhiêu. Đức Chúa Trời chú ý đến sức mạnh và sự đẹp đẽ. Hai cây trụ này của đền thờ rất nổi bật. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 3 câu 17 nói đến tên của hai cây trụ. Người dựng hai cây trụ ở trước đền thờ, cây này bên hữu, cây kia bên tả, đặt tên cây bên hữu là Gia-kin và cây bên tả là Bô-ách. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 4 câu 12 nói thêm, tức hai cây trụ và bầu trụ, trên hai cái đầu trụ, ở trên chót trụ, hai tấm lưới bao hai cái đầu trụ ở trên chót trụ. Và tiếp đến, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta chú ý đến một điều nữa. Trong Sử Ký thứ nhì đoạn 3 câu 16, người lại làm dây xích giống như dây xích trong nơi chí thánh để trên chót trụ, rồi làm một trái lụ và gắn trên dây xích ấy. Chúa đề cập đến dây xích. Dây xích này biểu tượng cho điều gì? Chúng biểu tượng cho sự đoàn kết của đất nước. Những dây xích này là hình ảnh của mỗi cá nhân trong chi phái và các chi phái hiệp lại thành quốc gia Israel. Đức Chúa Trời quan tâm đến sự đoàn kết, sự hiệp nhất. Đây là điều mà dân sự Đức Chúa Trời ngày hôm nay thiếu sót, vì chúng ta thường chia ra nhiều mạnh, nhiều nhóm khác nhau. Có quá nhiều tổ chức mới được hình thành. Tôi không chắc rằng Đức Chúa Trời được sáng danh qua các tổ chức này. Các bạn thấy rằng trong Tân Ước chúng ta được cho một hình ảnh về sự hiệp nhất tốt hơn, dây xích, đó là thân thể. Chúa nói hội thánh là thân thể. Trong thân thể có nhiều chi thể, và có những chi thể sang trọng, cũng có những chi thể thấp hèn. Nhưng tất cả đều ở trong thân thể, đó là hình ảnh của hội thánh. Xin chúng ta hãy để ý đến trái lựu. Ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 4 câu 13. 400 trái lựu gắn vào hai tấm lưới, mỗi tấm có hai hàng trái lựu đặng bao hai cái bầu của đầu trụ ở trên chót trụ. Những trái lựu này nói đến sự kết quả, đây là cũng là điều được nhấn mạnh. Tôi xin nhắc lại với các bạn về bức màn được đề cập tại đây. Người lại chế bức màn bằng chỉ màu xanh, màu tím, màu đỏ sậm cùng chỉ gai mịn, rồi ở trên thêu hình cherubin. Màu xanh nói về màu của bầu trời, màu tím nói về sự trung thành, màu đỏ sậm nói về sự cứu rỗi của quyết đấng Christ, màu trắng nói về sự bước đi trong sự thánh khiết. Tất cả các màu này đều quan trọng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, trong Sử Ký thứ nhì, đoạn thứ tư, mô tả tiếp cho chúng ta biết về các vật dụng trong đền thờ này. Mời các bạn cùng theo dõi xuyên suốt trong đoạn này về sự diễn đạt đền thờ như sau. Người lại làm một cái bàn bằng đồng, bề dài 20 thước, bề ngang 20 thước, bề cao 10 thước. Người làm một cái biển đúc từ mép này qua mép kia được 10 thước, tròn, tứ vi và cao 5 thước. Một sợi dây 30 thước vấn chung quanh nó. Ở dưới dòng chung quanh biển có hình giống con bò, mỗi thước 10 con. Làm hai hàng, đúc một lượt với biển. Biển để kê trên 12 tượng con bò, 3 con xây về hướng Bắc, 3 con xây về hướng Tây, 3 con xây về hướng Nam và 3 con xây về hướng Đông. Biển ở trên các con bò ấy, thân sau chúng nó đều quay vào trong. Bề dài biển một gang, mép nó như mép cái chén, làm tợ hoa quệ nở, chứa được 3.000 bát. Người cũng làm 10 cái thùng, để 5 cái bên hữu và 5 cái bên tả đang rửa tại đó. Người ta rửa trong đó vật gì thuộc về của lễ, còn những thầy tế lễ đều tắm rửa trong biển. Người làm 10 cái chân đèn bằng vàng theo kiểu đã định, rồi để trong cái đền thờ, 5 cái bên hữu và 5 cái bên tả. Lại đóng 10 cái bàn để trong đền thờ, 5 cái bên hữu và 5 cái bên tả, rồi làm 100 cái chậu bằng vàng. Người cũng làm hành lang cho thầy tế lễ và các sân rộng, có cửa của sân, rồi bọc đồng các cánh cửa ấy. Người để biển ở bên hữu đền, hướng đông và hướng nam. Huram lại làm những bình tro, vá và chậu. Huram làm xong công việc người đã vì Salomon làm trong đền của Đức Chúa Trời, tức hai cây trụ, bầu trụ và các đầu trụ ở trên chót trụ. Trên tấm lưới bao hai cái bầu của đầu trụ ở trên chót trụ. 400 cái lụa gắn hai bên tấm lưới, mỗi tấm có hai hàng trái lụa đặng bao cái đầu của bầu trụ ở trên chót trụ. Người cũng làm tán và cái thùng ở trên tán, đúc một cái biển và 12 con bò ở dưới nó, chế những bình tro, vá, nĩa và các đồ lề nó. Huram Abi vì Salomon làm các đồ đó bằng đồng trơn láng đặng dùng trong đền của Đức Giê-hô-va. Vua truyền đúc các đồ ấy nơi đồng bằng Giô-đanh, dưới đất sét giữa Su-cốt và Sê-rê-đa. Vua Salomon chế những đồ ấy thật nhiều lắm, còn số cân của đồng thì người ta không biết. Salomon làm hết thải các đồ lề trong đền Đức Chúa Trời, bàn thờ bằng vàng, những cái bàn dùng sắp bánh trần thiết, chân đèn và cái thép nó bằng vàng ròng đặng thắp trước nơi chí thánh theo lệ đã định. Cũng làm các khoa, thép và nĩa bằng vàng ròng, những dao, chậu, chén lư hương cũng bằng vàng ròng. Và nơi nào trong đền, các cánh cửa bên trong của nơi chí thánh cùng các cánh cửa đền thờ cũng đều bằng vàng. Thưa các bạn, các vật dụng đồ đạc trong đền thờ gồm có bàn thờ bằng đồng, chậu lớn và nhiều chậu nhỏ, chân đèn và nhiều bàn. Cũng có bình tro, vá và chậu. Bàn thờ bằng đồng lớn hơn 4 lần với bàn thờ trong đền tạm. Cũng có thêm nhiều chậu rửa trong đền thờ. Nhìn cách tổng quát, các vật dụng trong đền thờ có thêm nhiều và cũng có sự thay đổi. Trong đền thờ có sự thay đổi mới và nới rộng. Nó làm mất đi phần nào sự đơn sơ của đền tạm và sự giản dị, biểu tượng về Đấng Christ. Chính đền tạm chứ không phải đền thờ là hình ảnh được dùng trong sách Ephesos và sách Hebrew để mô tả về thân vị và công việc của Đấng Christ. Đó là công trình mà vua Salomon đã thực hiện. Trong kỳ sau, tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu tiếp về việc thánh hòm giao ước trong đền thờ. Thân chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.